ngày 25 tháng 9 năm 1977.
Thân giải thân hình chân lý tại, hào quang thường trụ dứt bi ai, trầm luân khổ ải nơi tiến hóa, tri điển khai thông tiên tiến hoài. Thân giải thân hình, chúng ta tu ở đây là thanh giải phân thân hình. Các bạn soi hồn pháp luân thiền định, thanh giải tất cả các cái chuyện mà lố bịch ở bên trong. Cái sự sáng suốt trường tồn là chân lý, nó thường trụ ở nội tâm là chân lý tại. Hào quang thường trụ dứt bi ai, lúc đó cái sự khâm động sáng suốt từ bộ đầu thông suốt càng khôn vũ trụ, thì thường trụ lúc đó nó dứt sự bi ai của nội tâm, trầm luân khổ ải nơi tiến hóa. Ở thế gian nghịch cảnh này kia kia nọ là cái môi trường tiến hóa của chúng ta. Tri điển khai thông tiên triển hoài, lúc đó càng kích động chừng nào thì tri điển nó càng khai thông tiên triển hoài, luôn luôn phát triển những cái ý niệm mới và sự sáng suốt trong tinh thần, xây dựng cởi mở hòa hợp với thiên cơ, triển hoài nơi cõi hư không, trở về chân giác tranh vọng trượt ô. Lúc đó thì chúng ta nắm được phần thanh điển hào quang rồi thì tiến hoài nơi cõi hư không, lúc nào cũng ở cái giới đó nó thanh thản nhẹ nhàng và cởi mở tiến hóa, trở về chân giác tranh vọng trượt ô, đi về chân giác, đi về sự sáng suốt vô biên, tranh cái vòng trượt ô không có ô nhiễm nữa, thân tâm an tọa an độ, phạm vi tự giác cơ độ dẫn xây cái thân và tâm chúng ta an tọa nơi an độ cái cơ thể tiểu thiên địa này. Nó cũng là một cái bản đồ cho cái phần hồn trụ trì để tu giải, nhưng mà đã làm lập lại trật tự bình an rồi thì nó ở ngữ chỗ cái thân tâm an tọa an độ, phạm vi tự giác cơ độ dựng xây. Lúc đó trong cái phạm vi tự giác của nó thấy nó cũng trong muôn vạn ức triệu cái tự giác, thành ra cái cơ độ nó tự dựng xây, nó càng ngày càng tiến triển, càng sang suốt thêm để tiến qua, để hòa hợp với cái cộng đồng vô vi. Càng tu càng tịnh hàng ngày, tiến xa không nản mà gặp thầy không khoe. Mình càng tu càng tịnh hàng ngày, mình thấy cái sự tự giác là quan trọng. Tiến xa không nản, chúng ta không có chán nản khi chúng ta tiến. Khi mà các bạn ngồi thấy cảnh này kia kia nọ ánh sáng rồi không thấy, các bạn cũng không chán nản. Chỉ nắm cái phần thanh cao tiến qua, gặp thầy không khoe. Khi mà chúng ta gặp được cái vô vi pháp giới, những người truyền pháp, chúng ta cũng không nên cho là chúng ta giỏi, nhưng mà chúng ta chỉ lo tu tiến để tự giải và hòa hợp với trình độ tiến hóa của cái khả năng trong cái cộng đồng vô vi mà thôi. Giữ tâm trung hiếu đề huệ, bình tâm tiến giải trở về chân như, lúc nào chúng ta cũng phải trung thật và hiếu thảo, đâu đó nó điều hòa trong sự êm dịu tiến hóa quân bình tư tưởng. Cái bình tâm tiến giải trở về chân như, trở về cái ngôi vị rõ ràng. Bởi khi mà các bạn muốn có ngôi vị thì các bạn phải lập lại trật tự cho lục căn lục trần. Lục căn lục trần mà nó được thức giác xây dựng tiến hóa. Hiện tại như các bạn bây giờ công phu mỗi đêm lo cho lục căn lục trần, cởi mở cho lục căn lục trần để cho nó tiến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng, càng cởi mở càng thanh thản. Nó tương đương với cái phần trí tuệ của chủ nhân ông, thì chủ nhân ông sao nói vậy thì tất cả nó tiến về, nó mới hợp tác đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, lúc đó mới thấy là cái cảnh thanh tịnh xa về Phật, từ trên tới dưới mà dưới tới trên cũng nhất trí hết, nó mới là chân như được. Còn cái ý của chủ nhân ông khác mà lục căn lục trần khác, hai cái nó nghịch nhau, nó lôi cuốn thì không bao giờ có trở về chân như được. Pháp Trung qua giải nơi người, hiu cao thâm thẳm vui cười tiến lên. Đó, cái pháp trung là cái sự trung thành cởi mở, nó qua giải nơi người. Khi chúng ta bị động loạn, bị này kia kia nọ, nghịch cảnh phàm chân lẫn lộn rồi, chúng ta mới trung hòa hết tất cả các giới. Chúng ta thấy qua giải đều là nơi tâm chúng ta hết thảy. Hiu cao thâm thẳm vui cười tiến lên, cái hiu là cái sự phát triển thanh cao, và cái luồng thanh điển thâm thẳm ở bên trên chúng ta nên vui cười chấp nhận đi lên, lên càng lên thì các bạn càng hưởng nhiều. Bên trên có sẵn tảng nền, cha già đang đỡ chứ quên hiu tịnh. Bên trên có sẵn tảng nền, có cơ cấu đàng hoàng, chúng ta phân ly từ ở trên xuống, bây giờ chúng ta trở về nguồn cội của chúng ta, không có nên cái chữ hiu tịnh ở bên trên. Trên đó là cái quan trọng của người tu, vạn năng hợp nhất nơi mình, trung tâm thức giác thân hình quang quy vạn năng hợp nhất nơi mình. Tất cả khi mà chúng ta được lê sang rồi, chúng ta thấy vạn năng hợp nhất đều có sự cộng tác của hà sa vạn vật, cho nên chúng ta mới có cái bản thể đại diện một cái càn khôn vũ trụ chứ không nhỏ. Trung tâm thức giác đó là trung tâm thức giác thân hình quang quy. Khi mà phần hồn thức giác rồi, cái thân hình nó quang quy, lúc nào hào quang cũng được sáng suốt, mặt mày cũng được tươi tắn, và mở miệng cũng là trong sáng suốt. Tất cả đều ở trong cái thiền giác hết. Nhiều người tại thế lâm nguy giúp người tiến hóa cũng tùy căn cơ mình. Nhiều người tại thế lâm nguy, người ở thế gian đều một ly một tí là lâm nguy, một ly một tí là rước cái phần trượt nhập tâm. Cho nên chúng ta giúp người tiến hóa, khi mà chúng ta được cải thiện được nội tâm và hòa giải được cái phần thanh điển lên trên rồi, chúng ta mới giúp người tiến hóa, cũng tùy căn cơ của nó. Mỗi người căn cơ nặng nhẹ khác nhau, không nơi tôi tu được tôi hộ độ tất cả được đâu, không. Chỉ cái âm thanh tôi hóa giải ra, luồng điển tôi chạy vòng quanh con tim của mọi người, cũng không khác gì đem đèn rọi vô trong bóng tối, mà mọi người nào hiểu được thì tự phóng điển ra để mà hưởng lấy cái đó. Nó tùy theo cái căn cơ của mọi người. Chúng ta ngồi đây với mỗi người căn cơ khác nhau. Có người ác trược nhưng mà cũng muốn tu, mà có người biết nói tu nhưng mà thiếu tu, cũng không rờ không tới sự tu. Mà có người nghịch lại chữ tu nhưng mà nó tu cũng có nữa. Đổi thay thay đổi từ giờ, thương yêu chánh pháp tạo cơ chuyển hình. Cái lúc chúng ta thấy, nghĩa là tùy cái căn cơ của mọi người, nó đổi thay đổi từ giờ. Khi mà chúng ta cảm động lòng nó thì nó thay đổi, nó thấy nên trở về với nó. Nhưng mà khi chúng ta đi rồi thì nó phần thanh điển nó xa vắng nó lại trở về cái tập quán xa xưa. Bởi vì cái tập quán phàm trược của nó chiếm tới 90%, thành ra nó không luôn luôn nó phải bị những cái chuyện đó. Cho nên những người tu phải ý thức là ta ở trong tội lỗi, ta ở trong cái tối tâm, ta đi tập sáng suốt, ta ở trong sự động loạn, ác trược, ta mới tiến tới sự công bằng. Thương yêu chánh pháp tạo cơ chuyển hình, đó luôn luôn cái sự thay đổi nhiều giờ, nhưng mà từ giờ, nhưng mà rồi rốt cuộc nó cũng phải thương yêu chánh pháp tạo cơ chuyển hình. Nó gặp được cái chánh pháp là nó hiểu sự sáng suốt là quý giá, rồi nó nắm đó, nó mới chuyển nó tu thì có sự thay đổi ở bên trong. Tình thương trao đổi để huynh cùng chung đàm đạo thân hình minh khai. Cái tình thương trao đổi đệ huynh là chúng ta ngồi ở đây đàm đạo lẫn nhau về đời, nhưng mà vắng người chúng ta cũng hồn vía, cũng tương hảo, cũng tương giao, cũng nói chuyện về tình thâm đệ huynh lục căn lục trần ở trong này. Khi mà các bạn thanh nhã rồi, nhẹ nhàng rồi, thì lúc nào các bạn cũng thấy ngồi đó không ai, nhưng mà các bạn cũng vẫn đàm đạo được. Lục căn lục trần nó cũng nhờ cái sự thuyết pháp của chữ nhân chủ nhân ông và hồn vía muốn tương ngộ để tương hội. Những cái âm thanh đó nó làm cho nội tâm các bạn phải tiến giải và trao đổi, rồi học tới cái sự thanh cao ở bên trên. Chỉ có xây dựng mới giải thoát được, mà nghịch lẫn nhau là bị sụp đổ. Cùng chung đàm đạo thân hình minh khai đó, chúng ta cùng chung đàm đạo bên trong lục căn lục trần. Tất cả gia dịch ở bên trong, nếu chúng ta thanh nhẹ rồi thì không có giờ nào chúng ta rảnh. Càng ngày càng đưa cái thân hình này nó minh khai, nó thông suốt, nó cởi mở, nó đứng trong cái tinh thần xây dựng, tự khai thác. Vô vi sẵn có thanh đài giúp người tiến hóa từ ngày lẫn đêm. Như vô vi đã sẵn có cái thanh đài xung quanh trong cái không mà có, không mà có, không mà có. Các bạn bắt thấy hoài, nói tôi tu hồi nào giờ không thấy tiến bộ, nhưng mà giờ người ta dòm tôi, người ta nói tôi tiến bộ chỗ nào trong cái không mà có. Trong cái bạn không hiểu mà bây giờ bạn hiểu. Đó. Nó giúp các bạn từ giờ phút khắc, nó đem ánh sáng cho các bạn. Nếu các bạn mở cửa là các bạn phóng ra thì hút được cái phần thanh điển đó vô liền. Giúp người tiến qua từ ngày lẫn đêm, bất cứ giờ phút nào cũng giúp, chứ không phải đợi các bạn thiền mới giúp. Không phải đợi giờ thiền mới giúp các bạn. Thì giờ nào mà trung tâm các bạn mà hưởng ứng tới cái vô vi pháp giới, hưởng ứng tới cái thanh điển là trường sanh bất diệt, thì các bạn sẽ có mãi mãi ở một bên, sát một bên và dắt các bạn tiến hóa. Cho nên nhiều khi các bạn thấy tâm tình của các bạn thay đổi, không phải như một người phàm trược hồi trước nữa. Trước khi chưa tu, các bạn thấy những cái ác trược, đầu óc ác trược, các bạn nghĩ nhiều cái không hay, muốn giết cái này, rồi thâu cái kia lại để làm cái lợi nhưng cho cá nhân, nhưng mà rốt cuộc không hiểu được lối thoát là cái gì. Bây giờ các bạn lần lần hiểu rồi, tất cả chỉ có vô vi là chánh, vô vi là trường sanh, thì các bạn còn tranh giành của cải thế gian làm gì? Đây cái không, lúc nào các bạn đặt những cái món gì của bạn mà bạn nghĩ tới cái chuyện không là bạn hiểu chân lý rồi, bạn làm người minh triết rồi. Cái quần, cái áo, cái kiến, cái viết, cái gì trước mặt món ăn các bạn mà các đặt vấn đề không để lý giải nó thì tất nhiên các bạn thấy rõ chân lý rồi. Chúng ta đang nằm trong cái không mà có, rồi trong cái có mà không, nó mới là nhân chân lý. Còn các bạn nói tôi bây giờ tôi phải làm điều thiện tôi mới có chân lý, nhưng mà trong cái thiện không thiện mới là chân lý, trong cái ác không ác mới là chân lý. Hỏi tại sao cái thiện không thiện mới là chân lý? Nó đi làm việc thiện mà ông phải đi tới cực thiện, tối đa thiện mới là chân lý. Không có tối đa thiện được. Giúp người nó nhiều cách giúp. Nhiều khi cho người ta khổ để người ta tiến qua lên trên kia. Nhiều khi nó gặp một cái cơn đau đớn đó để nó đau đớn rồi nó mới hiểu nó, để nó tiến qua lên sửa chữa, nó mới ngộ được chân lý. Còn nhiều người nói ôi chúng ta thấy kệ, nó con tôi nó làm hư tôi thấy kệ nó để chừng nào chừng. Nhưng mà tôi không làm gì được ở hành động bên ngoài, nhưng mà tư tưởng chúng tôi cũng phải giáo dục nó, phải đưa cho nó trở về cái điểm đành, thì nó phải gặp khó khăn nhiều hơn. Khi nó gặp khó khăn nhiều hơn thì nó mới tiến tới tự giác. Trong cái thiện mà không thiện thì nó mới tiến qua được. Mà trong cái ác mà không ác, nó có cái chuyện mình dạy dỗ bằng đủ cách nhưng không được, nhưng phải dạy dỗ nhiều cách khó khăn nữa họ mới tiến qua. Chính cái quá trình của chúng ta đây, chúng ta thấy rồi, chúng ta gặp nhiều sự khó khăn. Nhưng mà ngày nay tư tưởng chúng ta lần lần quân bình rồi, hiểu rõ rồi. Những cái người mà chửi chúng ta, pha chúng ta, khi dễ chúng ta, trong lúc chúng ta chưa có đồng xu trong tay, trong lúc chúng ta chưa có hiểu biết gì, thì bây giờ ngược lại nhờ lại những người đó, ngày nay chúng ta mới có cơ sở, mới có tư tưởng thiện lành. Thì bây giờ chúng ta ngược lại cảm ơn sự ác trược, nhờ đó mà chúng ta tiến hóa. Nhưng mà cái đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong tất cả thiên ý. Mà chúng ta người tu, chúng ta quân bình được tư tưởng thì chúng ta hiểu cái tương lai của mọi sự việc. Nhiều khi chúng ta cũng có những hành động để người ta khen và cũng có hành động cho người ta chê. Nhưng mà trong cái khen chê đó nó cũng nằm trong chân lý đối với người tu. Bởi vì họ thấy sáng suốt cái hậu quả của người đó sẽ tiến tới tốt hơn. Thì cái người tu chân chánh mà nằm trong chân lý không phải thiện cực thiện mà ác cực ác đâu. Nó một phần nào đó đâu, thiện không thiện mà ác không ác nó mới nằm trong chân lý. Cho nên khi các bạn hiểu bề mặt phải hiểu bề trái. Nhiều khi hành động lời nói của mình mà người tu nhiều khi nói ra cũng có những cái chuyện không hay. Nhưng mà khi người tu nói chuyện không hay đó, nhưng mà nó có cái tâm tư nó hiểu để dắt người đó tiến tới lên trình cao hơn nữa, để cho nó tự giác, thì nên nói và dìu dắt nó. Nên các bạn đây rồi, các bạn sẽ gặp nhiều chuyện. Rồi nhiều khi các bạn nói trời ơi tôi tu mà làm sao tôi làm cái điều kỳ vậy. Nhưng mà các bạn tu một thời gian rồi, phải nhờ mình làm vậy họ mới tiên được. Cho nên mọi giới đều nhờ sự trao dồi, sự sửa đổi lẫn nhau, để cùng chung dẫn tiến, khai minh tâm trí, mới đạt tới cái vô vi và đại giác. Cho nên chúng ta nằm trong mọi trạng thái, nhưng mà không có quá cực và cũng không có tiêu cực. Đó. Cho nên phải biết cái tu, mà chỉ lấy cái thanh điển rồi các bạn mới minh cái đường lối đó. Chứ còn lấy về cái lý luận thế gian các bạn không bao giờ bắt đầu minh cái đường lối đó. Nhưng mà lúc nào chúng ta tu, chúng ta thấy ở trong cái nghịch cảnh, ở trong cái nguy hiểm, ở trong cái sự bất trắc luôn luôn, nhưng mà rồi cũng qua. Đó. Thì thấy cái thanh điển nó ở các giới, nó ở trong mọi trạng thái, nó ở trong sự nguy hiểm cũng lẫn cái sự, nhưng mà dễ dãi nó cũng có chung đụng hết. Nên cái thanh điển là cái cao quý, mà các bạn tu đã được một phần nào thì năm đó để tiến qua, năm đó để thuận hưởng lên trên, chứ không nên lui bước rồi cái sự đau khổ đó giải quyết không được. Nhưng mà trong cái luật tự nhiên rồi các bạn có tiến qua vẫn tiến, nhưng mà nó chậm đi thôi. Nó mất thì giờ của các bạn, và tuổi tác không có đứng đó chờ đợi các bạn để cho các bạn tiến. Cho nên các bạn phải đi cái cảnh luân hồi vầy xéo còn gấp rút hơn bây giờ nữa. Nếu các bạn không chịu tiến về phần thanh mà hướng về phần trượt thì luôn luôn nó sẽ bị nặng hơn. Cảm ơn các bạn. Thấy thằng tỉnh là thằng khùng, mà thằng tỉnh thấy thằng động cũng là thằng khùng, thì nó về chứ gì nữa. Luôn luôn nó vậy. Người động thấy thằng tỉnh là thằng khùng, mà người tỉnh thì thấy thằng động là thằng khùng. À, nó mới thấy rõ chân lý.
Bữa nay vô bài chúc ông trong 2 năm mấy, bữa nay trở lại đầu tiên và trong vô duyên. Để chơi ông Trung Quốc hiểu về câu này, nó chơi đâu có gì cứu cho.
Cứ nói chuyện đi cho anh em người ta hướng một phần. Hồi nào giờ các bạn nói tu nhưng mà không có dịp tu, mà chính tôi cũng tu nhưng mà lại tôi có dịp tu trường trai diệt dục. Đúng theo luật tu, nhưng mà bây giờ tôi mới hạ sang đây không biết sao đó.
Tại đây mà bà Trung nói dễ vậy không? Trung nói đó, cũng bị bài cũng biết.
Chồng ấy bị cải tạo, đi cải tạo, đi học tiến hóa về thân lẫn hồn. Nhưng mà ý cứ tới làm khó khăn tôi hoài. Chèo chèo cả ngày, nhức đầu lắm. Bây giờ về đó, thì vừa hơi cột mà làm ăn, chứ còn tôi không có biết đó nữa. Hỏi hoài. Cột trên rừng không có tấm, dơ lắm bà ơi.
Ê, nghe chưa bà Trung. Hôm nay bà có nguyện hết nói chuyện vậy không?
Cho nên con người được đi cải tạo mới thấy. Mình thấy mình có cái ốc sáng tạo, tự giác. Rồi mình thấy cái quá trình tội lỗi của mình có thấy. Nhiều người ở trong trại cải tạo rồi thức giác những sự sai lầm, đường lối mình đi quá trớn. Xa dân tộc, xa tình thương rõ rệt, chứ không phải mình tạo được tình thương đâu. Đi qua trơn nó xa, mà trở về với thực trạng là đi trong cái không không, nó không còn cái gì. Nó muốn cũng không được nó thì nó nghĩ cái gì, nó nghĩ nó và sửa nó để tiến qua. Mà người mà tu về cái pháp vô vi này mà được đi cải tạo quý quá rồi. Biết nhiều chuyện trong thức giác tâm tâm, nó được dọn nhiều cái chuyện ô trượt trong đầu óc. Quá trình manh mún đủ chuyện nó dọn hết, nó không có xài nữa, cắt qua một bên, nó dễ tu. Rồi nó sẽ trở ra một, thành ra một con người hiền lương của xã hội, rất tốt. Bởi vì hoàn cảnh nào nó cũng ở trong đó hết rồi. Khổ thiệt khổ, vui thiệt vui, nó cũng có hưởng qua hết. Con người được cải tạo, thân lẫn tâm, nếu mà có tu, quá tốt, quá tốt. Bây giờ anh Trung cho biết anh đi cải tạo, anh thấy là anh đã học tập rõ ràng, chứ không phải không có học. Thấy không? Học cái cách làm người, đối xử giữa con người và con người. Nhiều nghịch cảnh lắm, cách chịu cái nghịch cảnh của chúng ta ngoài này, nhưng mà họ vẫn cười và vẫn chịu. Thấy không? Nhưng cái đó là cái phần tiến hóa. Thấy rõ chừng nào thì mình thấy mình văn minh chừng nào. Nhiều người thấy không rõ, nhiều người không tu, không thấy rõ, không có sớm tự giác, thành ra bị ở lâu. Khi mà người tự giác, ta cần người tự giác. Người tự giác nó hòa hợp với trời đất, thì chỗ nào cũng cần dùng. Ta sẽ về, ta giúp xã hội, đất nước. Quý lắm. Còn những người mới vô, hồi nào giờ tập quán sung sướng, đi vô cải tạo buồn bực lắm. Nhưng mà một thời gian rồi họ thấy cái nếp sống mình phải gần đại tự nhiên hết. Tới cuối cùng của mình là chết. Mình phải ăn năn gọt rửa tất cả những cái gì ô trượt mình đã thâu tập trong đầu óc rồi, bây giờ mình bỏ đi cho nó yên. Nhưng mà nó không yên, bởi vì tập quán nó nằm nửa đêm cứ thao thức trong mấy tháng đầu. Nhưng mà một thời gian sau rồi hết. Nó cũng như người tu rồi, nó không có muốn gì nữa hết. Bởi vì muốn không được, có đâu mà muốn. Thì tự nhiên nó là một thiền sư rồi. Nó trong đó có cái pháp thiền nó quy qua chừng, dễ tu nhất. Cho nên chúng ta đây rồi có cơ hội rồi tu, rồi cũng có cái chỗ cái nơi tu. Cái chỗ cái nơi tu nó nam ra nam, nữ ra nữ. Nó không có cái sự lộn xộn nữa. Nghe không? Nó về tu. Trong một thời gian quy định là bao nhiêu năm thiền, lo lao động, lo làm việc, lo xây dựng trong tình thương cởi mở. để làm cho một khối nhân loại được sáng suốt thêm và thương yêu nhau hơn, giúp đỡ nhau hơn trong thực trạng chứ không vì của cải mà chém giết lẫn nhau. Đó, nó mới tiến tới cái cộng đồng vô vi được. Nhưng mà lần lần đây rồi chúng ta sẽ có dịp nào rồi mọi sự thông cảm sẽ về với chúng ta, rồi tới lúc đó nó lại có cái chỗ tu tốt hơn. Ha? Đó, thì được con người nó sống cái đời cũng như là một tiên đồng vui vẻ, không có thắc mắc nữa. Ra gặp thì anh nào anh ấy hôm hỏi thiền mấy giờ vậy thôi chứ cũng không có gì hỏi. Thấy khỏe không? Anh nào nặng trược thì nó xúm nhau, nó nói chập cho hết nặng trược. Đâu cần kiếm thầy nữa. Ba bốn người nó phê bình chỉ trích chập là tiêu cái trược của anh rồi. Thấy không? Anh khai thiệt rồi tôi sửa cho. Có gì đâu. Thấy không? Phải phê bình và tự phê bình đó. Cái mục đó quan trọng lắm. Cho nên chúng ta có kiểm thảo đời đạo mỗi buổi sáng. Phải kiểm thảo sự sai lầm. Chắc chắn là chúng ta có sai lầm. Không bao giờ chúng ta không có sai lầm trong một ngày. Tư tưởng nghĩ quay, hành động quay có nhất định phải có. Không phải không có. Mà người ta không chịu tiến tới tự giác và không chịu tự sửa lấy họ. Chứ con người tu nhẹ thì không phải đợi một ngày mới kiểm thảo. Giờ trước với giờ sau là họ đã kiểm thảo rồi. Họ biết. Tại sao họ phải kiểm thảo giờ trước với giờ sau? Hồi nãy cái đầu tôi sáng, bây giờ đầu tôi lu, tại sao? Bởi như đó là tự động phải kiểm gì? Phải kiểm thảo. Hồi nãy cái đầu tôi sáng, tôi nhẹ nhàng, bây giờ sau là nó xuống làm tôi ngực nặng. Cái đó là cái sự sai lầm của tôi. Không phải người khác, không phải ai làm cho tôi bực tức hết. Bởi trong cái sự ghen ghét trong này, trong cái sân si trong này, nó dồn cục nó làm cho tôi nặng, nó làm cho tôi tối tăm. Thấy chưa? Tại ai? Tại tôi. Tôi không biết sửa. Thành ra khi mà một giờ trước với một giờ sau là nó phải sửa rồi. Cho nên người tu nhẹ chừng nào thì càng thấy tội lỗi mình mau chừng đấy và giải quyết lệ. Còn người tu mà chưa có cái thanh điển, chưa có hào quang trên bộ đầu, làm điều sai trong một ngày qua ngày bữa sau mà ngồi một hồi tụi tìm chưa ra đó, nó còn ở trong tâm tối, làm sao nó thấy được? Nó ở trong cái sáng suốt nó mới thấy liền liền được đó. Cho nên sau này các bạn đi tới mỗi giờ mỗi phút thấy sự sai lầm của mình, thì lúc đó chúng ta làm đâu đó cho nó thanh lập sáng suốt, thì nó đi chỗ cái minh định không động rồi. Đi tới chỗ minh định không động, nó mới thuyết chân ngôn mà giải ô trực cho mọi người, để mọi người tự tiến giải và tự tu. Thấy không?
Rồi, ai có gì thắc mắc hỏi, ông Trung muốn nói gì cho anh em nhắn nhủ mấy người tu để người ta.
Dạ, kính thưa ông Tám, kính thưa các bạn. Hôm nay tôi hân hạnh được tái ngộ cùng với vị minh sư hằng kính yêu, cùng với các bạn đầy tình thương đã ban bố cho tôi. Tuy hơn 2 năm nay xa thầy xa bạn, nhưng lòng tôi lúc nào cũng hướng về các bạn, và hàng đêm trong giờ công phu được sự dẫn dắt của ông Tám và của khối vô vi, tôi vẫn thường được gần ông Tám và các bạn. Lòng tôi lúc nào cũng cố gắng công phu để đáp lại một phần nào tình thương của ông Tư, ông Tám và của các bạn đã ban bố cho tôi. Được sự khoan hồng của nhà nước cách mạng cho tôi đi cải tạo hơn 2 năm nay, để có dịp xét lại những lỗi lầm của mình trong quá khứ, tôi đã cố gắng rèn luyện bản thân, cải tạo mình để sớm trở thành một con người mới. Với cái phương pháp công phu của ông Tư và ông Tám đã truyền dạy, tôi luôn luôn cố gắng hàng đêm và suốt ngày, không dám bao giờ sao lãng. Và tôi nhận thấy đó là một cái phương pháp vô cùng quý báu để giúp cho chúng ta mau tiến bộ, mau trở về với cội nguồn. Vì thế hôm nay trong cái khung cảnh thân mật tràn ngập điển lành, tôi xin hết lòng cảm ơn ông Tư, ông Tám đã ban bố cho chúng tôi và gia đình được hưởng nhiều sự may mắn, và cũng xin cảm ơn các bạn đã ban bố cho chúng tôi đầy tình thương, đầy sự thân mật và tất cả sự giúp đỡ tốt đẹp. Chúng tôi nguyện sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để theo gót chân của ông Tám, để mau tiến bộ và để đáp lại một phần nào lòng ưu ái của ông Tư và ông Tám đã dành cho chúng tôi. Xin cảm ơn Đức Phật cùng tất cả quý bạn.
Nếu bây giờ một người không chăm chú, nếu một người có thiền học chăm chú thì cái kết quả của cái người thiền đó, nó hơn nhiều
cái phần thanh điển hơn nhiều.
Từ một phần trăm, hai phần trăm, ba phần trăm.
Hơn nhiều lắm, bởi vì người mà có điển như tôi đó, tôi trị cái bệnh khi mà tôi tới tôi ngồi, tôi đứng dậy là cái chuyện ông bà cha mẹ của y cũng được sang rọi. Nói dễ chứ không phải nói nhiều để kể ơn. Không phải là rọi một mình y, rọi hết. Căng nó nặng cũng thẳng cũng thẳng. Cũng như hoài nó bị căng nặng. Thẳng thẳng bây giờ nó ý thức tới, nó biết hỏi cái câu này, rồi lần lần sẽ hỏi. Nó tới cái cơ duyên nó tới. Đau khổ nó mới bí đường nó mới hỏi.
Vậy là tôi làm khảo gia đình buồn lắm an vả là tôi lỗi và như giải hoài
sân vang được
giải tắt không được từ từ làm khảo mà
nặng lắm.
Hai tôi đã chỉ là tôi đi và xin chào cái nặng hơn đó.
Chú này nặng hơn, chú này cũng còn nặng lắm. Nghiệp, cái nghiệp phải trả.
Hương sao trăm cái mặt của anh hồng hào vậy đó. Mới lý do mà trăm, thôi được. Anh còn lô hoài, tầm lưng tà la cái kim của anh không có được. Trăm bảy
tà. Thương Tám, lúc này tôi đi ra ngoài đường làm như là không biết cái gì, tôi đi chứ.
Là... Giống muộn sự, ở ngoài đó giống muộn sự.
Lạc
hoài em đó. Lạc thì thật không về tới nhà, nó đâu có ngu. Thả đi bậy bạ không về tới nhà. Nói lạc
thì
lạc mà không lạc. Lạc mà không lạc.
Đó mà chứ không đi tìm vừa, người vừa mấy giờ, đó rồi.
Đừng làm gì nữa.
Trong ngập mặt mà.
Ngập mặt làm gì?
Nghĩ lại mà. Nói không ra rồi.
Ngày 30 tháng 10 năm 1977.
Điển khai thanh tịnh quang minh tiếng, học hỏi triền miễn pháp nói liền, thanh tịnh trong lòng thêm sáng suốt, khai thông muôn trạng ly hòa thiên. Điển khai thanh tịnh quang minh tiếng, lúc mà cái bộ đầu chúng ta được mở rồi, thân rút ở bên trên đó là bạn sẽ đạt tới thanh tịnh. Cái thanh tịnh tịnh chừng nào thì bạn thấy nó tiến bộ, nó sáng suốt trong nội tâm các bạn. Học hỏi triền miên pháp nói liền, cái lúc đó các bạn đâu có học hỏi chuyện đời nữa. Các bạn mê niệm ngồi trong nhà đó mà nhắm con mắt niệm đó trong một phút một giây đó là học. Học cái pháp nói liền là cái nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng chừng nào thì các bạn sẽ có sáng suốt chừng đấy. Thanh tịnh trong lòng thêm sáng suốt khi mà đạt được sự thanh tịnh. Thấy ngoại cảnh thì cái lẽ đương nhiên của nó và phận sự của nó đã tiên giải trong sự công bằng. Căn quả của mọi phần chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta là người thanh tịnh, đó là thêm sự sáng suốt. Khai thông muôn trạng ly hòa thiên, càng ngày càng tu càng mở hết. Muôn trạng trong cơ thể chúng ta trong tiểu thiên địa này hòa đồng với ngoại cảnh, mọi trạng thái chúng ta hiểu. Thì cái lý nó hòa thiên là nó nằm ở trong thiên cơ thiên ý hết. Hòa thiên mở rộng các miền, thiên văn địa lý môi diện khai thông.
Khi mà luồng điển chúng ta và phần hồn hòa thiên mở rộng các miền hiểu tất cả, vừa động là chúng ta vừa hiểu. Trước kia các bạn nói đi nói lại không hiểu, bây giờ tu thì động một chút xíu thật viện, bạn thấy thanh điển. Đó, nó mở rộng các miền. Mà cái thanh điển đó khi bạn hiểu được cái này thì cái khác cũng vậy. Nhất lý thông vạn lý, nhất lý thông vạn lý minh. Thiên văn địa lý mối diền hai thông. Cái thiên văn phần thanh điển ở bên trên, sự nhiễu động của trời đất cũng có. Ta hiểu được ở bên trên rồi thì ta hiểu được tình trời là hiểu tình đất. Hiểu tình cha là hiểu nghĩa mẹ rõ ràng, không có khai, không có ly lạc ở chỗ nào hết. Cái mối diền khai thông mà chúng ta hiểu, nguyên lý của thiên địa là cái mối diền khai thông của người tu hành đạo. Hành trình hòa hợp triển vọng, khai thông nội tạng nhân tổng, thân tổng, tiến thân. Hành trình hòa hợp triển vọng, cái lúc hành trình đó mình tu, mình hòa hợp biết được trời đất triển vọng, phát triển. Cứ tiến lên từ mọi điển chúng ta. Nay chúng ta tiến được vòng này, mai chúng ta tiến tới vòng khác. Từ trượt tới thanh, từ thanh tới cực thanh thêm. Khai thông nội tạng, lúc đó thì bạn thấy rõ tôi tập đạo, tôi đi tập trong ngũ tạng, tôi kim mộc thủy hỏa thổ, tôi phân minh các giới các màu. Ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, tôi thấy rõ khai thông nội tạng, thân tập tiến thân. Mình hiểu mình mới tiến được, không có hiểu mình không làm sao tiến được. Bộ đầu sáng suốt muôn phần, lấy không làm đích, mở tầng tâm linh. Đó, mình lấy cái không làm đích, luôn luôn mình lấy chữ không, cái gì cũng đem trở về chữ không thì chúng ta mới phân tách được, mở tầng tâm linh. Các bạn trở về cái không rồi thì các bạn hiểu tất cả, đó là tâm linh chứ gì. Xét xem vũ trụ thiên tình nằm trong chân lý, chính mình phải lo. Mình hiểu được vũ trụ, càng không vũ trụ thiên tình mình thấy rõ ràng, thì mình nằm ở trong chân lý. Với chân lý nó không phải một khía cạnh, mà nó là tất cả, mà tất cả đều trở về hư không, mà hư không đều trở về tất cả mọi trạng thái. Đó, nằm trong chân lý, chính mình phải lo. Mình phải lo sửa mình, từ cái trước đi tới cái thanh, từ cái động đi tới cái tịnh, rồi từ cái có đi tới cái không, chúng ta mới thấy rõ cái chân lý. Làm sao vượt khỏi quanh co, trở về chân trạng, khỏi mờ, cũng khỏi mờ cũng thông. Mình làm sao vượt khỏi cái sự quanh co. Nhiều người, cái trí của người nói đi nói lại, nói quanh nói quẩn nhưng mà không có phát triển nổi. Là tại vì cái luồng điển nó không có thông nhất và không có tiến thẳng đi tới thử sự thanh cao, nó luôn luôn nó quanh co. Mà chúng ta trở về chân trạng rồi thì chúng ta đi thẳng một con đường, khỏi mò cũng thông, khỏi cần dò hỏi ai, nhưng mà chúng ta tự hiểu rõ ràng. Không tạo, không gây, không cạo, tạo cơ tầng, cơ cầm. Không gây, không tạo cơ tầng, cơ cầm. Tự phân, tự giải, tự phẩm, tiến thân. Chúng ta không gây thêm những cái gì động loạn nữa. Và không tạo cái cơ cầm và không tạo sự cực khổ cho chúng ta nữa. Tự phân, tự giải, tự phẩm, tiến thân. Đó, mỗi khi các bạn soi hồn pháp luân thiền định là tự phân tự giải, tự phòng tiến thân luôn, là các bạn giải từ cái trượt đi tới cái thanh đó, cái thanh nó mới bảo vệ cho sự sáng suốt của các bạn, thì các bạn mới tiến thân được. Tuy rằng sống tại cõi trần, thân tâm vẫn tiến, vẫn gần Phật tiến. Tuy rằng chúng ta sống ở cõi trần thế gian, nhưng mà cái thân và tâm chúng ta tiến về sự thanh cao nhẹ nhàng thì nó hòa hợp với sự thanh cao nhẹ nhàng ở bên trên. Vẫn tiến, vẫn gần Phật tiến rõ ràng. Phật tiến là gì? Sự linh động thanh nhẹ ở bên trên. Mà chúng ta được sự thanh nhẹ đó thì chúng ta thấy trước mắt chứ đâu có xa chúng ta. Giải thông đời đạo hai miền, triển khai tự tiến giao duyên hai miền. Mình giải thông đời đạo, đời cũng như đạo, đời mình phải hiểu rõ cái bề mặt cũng như bề trái, còn đạo từ cái trượt đi tới cái thanh, hai miền chúng ta phải rõ rệt, triển khai tự tiến, đó lúc đó càng ngày càng phát triển đời cũng như đạo, chúng ta cảm giác thấy yêu đời và yêu đạo, tiên mãi, tiên giao duyên hai miền, đời đạo cũng như một chứ không có xa. Đời nó như vậy là từ ở bên trên đem xuống, rồi từ ở dưới nó tiến hóa lên trên. Đó rõ ràng cũng như ta ở đây, phần hồn chúng ta nhập xác ở thế gian. Rồi một thời gian chúng ta hiểu được, học hỏi được nhiều mọi trạng thái thì chúng ta đi đâu bây giờ? Cái người hiểu thì nó phải ở nơi thanh nhẹ, cho nó không đi nó chung vô chỗ nặng sao? Nó còn học sự tiến hóa bên trên. Cho nên đời và đạo nó cũng được tiếng hai miền, nó cũng giao duyên hết. Phật trời thông cảm chẳng riêng, ta là chân lý quy miền hư không. Phật trời thông cảm chẳng riêng, Phật và trời mà thông cảm rồi thì không có riêng. Bởi vì Phật là thanh, trời cũng là thấy động nhưng mà trong tịnh. Nó cũng là làm việc còn nhiều hơn Phật mọi trạng thái. Đó, càng khôn vũ trụ thì nó đâu có phải riêng, nó cũng một thôi, không có riêng. Ta là chân lý quy miền hư không. Chính cái tiểu thiên địa của chúng ta đây là chân lý. Khi mà chúng ta mở nó ra rồi thì thấy thế ra tất cả đều ở trong ta mà ra hết. Chúng ta phải quy miền hư không, cái chỗ đó nó không có hư hoại nữa. Chúng ta tiến tới, tiến lên chẳng có phập phồng, tự thông tự giải, tự tầm tự đi. Chúng ta tiến lên khỏi phập phồng, khỏi nghi ngờ nữa, chỉ có hành để đạt mà thôi. Cương quyết một lòng một trí để tiến tới, chỉ hành để đạt đời và đạo. Tự thông tự giải, tự tầm tự đi, nó mình thông rồi mình giải càng tiến, càng tâm cái sự thanh cao của hai nơi mà tiến tới. Đời nó cũng có sự thanh cao của nó, mà đạo cũng có sự thanh cao của nó. Mà chúng ta tiến tới thanh cao của hai nơi thì chúng ta tiến mãi mãi. Chúng ta nằm thẳng trong chân lý mà đi. Tiền miên chân pháp tự ghi, nguy cơ chẳng có, càng đi càng gần. Chúng ta tiền miên chân pháp tự ghi thì chúng ta nắm lấy cái phần sáng suốt đó. Càng tu càng tiến mãi, nguy cơ chẳng có, mà càng ngày càng đi càng gần, không còn sự nguy cơ nữa. Bây giờ bạn thấy bạn ở thế gian như thế này, cũng là bản thể, cũng là tay chân, cũng là sự ăn nói, nhưng mà bạn gặp những tu cao rồi, bạn ngộ những cái duyên nó nhẹ nhàng, những bản thanh nhẹ tới với bạn, và những điều lành nó đến với bạn, và mọi tình thương nó đến với bạn, chứ không phải như hồi trước nữa. Hồi bạn chưa tu, thì nó đi cái cảnh sung sướng tùy theo đời, mà cái sung sướng đó kết quả bây giờ bạn hành đạo rồi bạn thấy đều là cái khổ cực ở sau này. Bạn ăn nhậu, bạn sung sướng, bạn ôm ấp, bạn chơi bờ, bạn hút sách, rồi cái đó là sung sướng của thế gian, nhưng mà kết quả tới cái tuổi tác lớn rồi kêu cái tai hại ở tương lai. Mà chúng ta tu sớm rồi chúng ta đã tránh được cái đó. Chúng ta có cái sung sướng riêng thanh cao của chúng ta, êm đềm tiến hóa, không có bị động loạn, không bị sự ô trượt lôi cuốn nữa, mà chúng ta bị cái sự thanh cao ở bên trên khuyên nhủ và dẫn tiến chúng ta từ phút từ giây để tiến. Mà tiến được là khắc phục được sự nội loạn của nội tâm. Khi các bạn gặp nghịch cảnh mà các bạn hướng thượng nghĩ về sự thanh cao thì cái phần thế gian nó đâu có nghĩa lý gì với chúng ta. Nó đến rồi nó đi, nó động rồi nó sẽ tỉnh, cũng như ta ở trong cái động mà ra. Chúng ta thấy từ hồi nào giờ các bạn chưa tu là các bạn ở trong động, mà bây giờ các bạn tu rồi thì từ trong động các bạn tìm cái tỉnh rõ ràng. Nào bạn, mục đích các bạn tìm cái gì? Các bạn muốn tu trở về như một vị Phật là tự giác. Mà các bạn không chịu dọn rửa sạch sẽ trong đó để trở nên một cái bàn thờ tốt đẹp, làm sao bạn rước được thanh điển của chư Phật chư tiên hóa giải cho bạn và bạn tiến tới ngôi vị của Ngài. Cho nên chúng ta ở trong động mà đạt tới tịnh. Các bạn soi hồn là đuổi tất cả những sự ô trượt ra. Các bạn làm pháp luân cũng vậy, cũng đuổi tất cả những sự ô trượt của ngũ tạng ra. Thì lần lần nó phải thanh. Cái cũ đi là cái mới tới, mà cái mới luôn luôn nó thanh cao hơn và nó sang suốt hơn. Thì các bạn thấy rõ chưa? Mình phải hành, mình phải dọn cái đống rác đó đi, chứ còn không có ai chung vô rồi dọn. Cho nên nhiều bạn tu nửa chừng mới tu một năm mà không có bao nhiêu giờ, cộng lại không có bằng người ta tu một ngày đi nữa. Rồi cũng nói này nói kia nói nọ, nói tôi tu bao lâu mà không được. Là tại vì cái đống rác của bạn, bạn không có thành thật dọn ra, làm sao bạn rước cái sự sáng suốt nó vô được. Cho nên chúng ta đã có cái, sẵn một cái pháp để cho các bạn rằng soi hồn, pháp luân, thiền định là dọn, quét, sạch sẽ, cho nó tống khứ cái trượt mà lưu cái thanh, thì các bạn mới hòa cảm với cái thanh, thì lúc đó các bạn mới trở về thanh. Cho nên các bạn phải suy nghĩ một chút, mà phải hành, cố gắng và ý thức rõ, mình phải làm những cái chuyện phận sự cho mình phải quét dọn sạch sẽ, thì mình sẽ được ở tầng số nhẹ hơn. Rất dễ nó ở trong cái khoa học, nhưng mà nó là siêu khoa học luôn. Cái siêu khoa học là không có thể đem ra cho người ta thấy, nhưng mà trong giờ thiền các bạn thanh tịnh, các bạn thấy rõ cái đó rồi. Cái đó là cái nhẹ nhàng, nhưng mà các bạn không đem cho khoa học thấy được, bởi vì nó là siêu khoa học, nó là phần thanh điển. Người phàm không rờ được và không được, không động được, mà chưa có cái gì dò nó được. Nó mới là vượt khỏi cái tầng ma quỷ phá khuây nó. Nó tu mới có bảo đảm. Cho nên các bạn tu về vô vi là các bạn bảo đảm lắm. Nếu mà các bạn thức tâm tu thì không có ma quỷ gì động các bạn được. Còn nếu các bạn muốn lợi dụng cái pháp này và kêu réo người này người nọ để độ các bạn, rốt cuộc các bạn bị ngoại cảnh xâm chiếm, là các bạn rước nó vô thì nó động. Đó, nó càng phá thêm nữa. Còn các bạn tự quyết giải quyết, đuổi nó ra ngoài thay vì để nó ở trong. Bởi vì nó là cái phần rác rến chúng ta đã thâu thập từ tiền kiếp tới bây giờ, nhưng mà chưa có thành cái gì hết. Thì chúng ta ý thức rõ ràng cái đó nó làm tai hại cho chúng ta. Chúng ta bây giờ cố gắng mượn cái thiên ý, mượn cái thanh điển của trời đất để hóa giải nội tạng và ngủ quẩn bộ đầu của chúng ta, để chúng ta nắm vững tình hình để tiến hóa lên sự thanh cao ở bên trên. Chỉ do sự cương quyết của các bạn mà thôi. Tự khắc phục lấy mình để tiến, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Cho nên cái quá trình của tôi đã nói cho các bạn nghe. Từ ly, từ tí, từ ngày tôi bước vô tu tới cái ngày tôi được thuyết pháp dễ dạy, là tôi gặp bao nhiêu trở ngại khó khăn, từ gia đình cho đến bạn bè, rồi từ những người tu tới thử thách nữa, các bạn cũng đủ hiểu rồi. Nhưng mà các bạn chưa có gì thì các bạn than thở. Rồi các bạn muốn được sự bảo vệ tốt hơn nữa, cái đó là sự sai lầm của nội tâm. Chính các bạn dồn ý thức được cái đường lối đó, đi được là các bạn có khả năng và tự tin nên các bạn đi là đúng hơn. Cũng như tôi trước kia cũng vậy. Tôi nhờ những cái ảnh hưởng tốt mà tôi nắm đó tôi đi. Tôi chỉ theo những ảnh hưởng tốt tôi đi thôi. Chứ tôi không có kêu người ta phải dắt tôi đi và phải đưa tôi đi được. Đó. Và tôi không cầu người ta hộ độ tôi. Tôi biết mỗi người có một phận sự. Cái phần thanh cao làm việc còn nhiều hơn cái người ô trược ở thế gian. Thượng trí làm việc nhiều hơn kẻ hạ trí. Thành ra mình không có bận rộn, nhưng mà mình tiến tới thượng trí, nó hòa hợp với thượng trí rồi, thì mình sẽ đạt sự thanh cao tương đồng. Đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Từ trong bản thể chúng ta hạ trung thượng đều nhất trí, và bên trên cũng nhất trí, thì con người mới đạt được sự vinh văn minh của càn khôn vũ trụ, và không làm phá khoái ai, thì mới đem tới hòa bình cho muôn loại và hòa bình của mọi tâm, của nội tâm. Đó. Thì các bạn tu rồi phải ý thức rõ cái đường lối mình hoạch định cho mình để tiến, chứ không nên nung nấu cái chuyện mà thờ phượng bùa phép hay là nhờ ơn trên đồ nữa, thì càng ngày càng hư thêm và càng lụng bại, gây sự chậm tiến cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Mà đặt cái chuyện ăn thua có đó là động. Rốt cuộc mình thấy nó làm gì làm, rốt cuộc rồi chẳng có gì đâu mà lo. Từ đầu phải lo đụng chạm, ha? Lấy cái không. Đó, bao nhiêu năm nay rồi diễn gì trong kế hoạch đầu óc mình, rốt cuộc cũng không có kỹ gì đâu. Phải không? Có gì đâu mà lo. Có gì đâu mà khổ. Rốt cuộc rồi cũng không. Phải sáng xuống hết sức mới thấy được cái khía cạnh của chúng mình. Quan trọng đó, hay lắm lận trong phải tầm, nó lớn rộng bao la vĩ đại, sáng suốt hết sức, không có lối kẹt, mà mình không có nghe qua những cái đó, mình không bao giờ tiến tới được. Cho nên sáng tu mà đạp chân vô vui rồi mới được hưởng cái đó. Hay quá hay, nửa đêm nửa hôm có nhiều cái hay lắm. Chứ vậy nó mới mở trí, vậy mới thấy hứng thú mà để tu. Chứ còn không có cái gì mà cho mình thấy cái hay ở bên trên, mình đâu có tu làm gì. Nó bắt mình phải theo dõi để tiến tới, sáng suốt càng sáng suốt thêm. Nhẹ nhàng lắm. Cho nên ở thế gian họ nói là chân lý, nhưng mà dễ gì hiểu được chân lý. Nói bao nhiêu đó đủ rồi. Mà hiểu được chân lý rồi thì mình thấy mình mới có ở trong một cái khía cạnh nào thôi, chưa đi tới toàn giác được. Đó, con người học chữ mà biết chữ rồi thấy mình cứ dốt hoài, Đó, người biết được một khía cạnh chân lý thì thấy mình thiếu chân lý hoài, phải tiến tới học cho trọn lành. Nhiều cái có thể nói cho thế gian hiểu được, nhưng mà nói rồi thì nó trình độ nó chưa có. Nó lật ngược câu chuyện lại, nó lập thành đời. Thành có nhiều cái tôi không có nói được. Tôi nghe được nhưng tôi nói không được. Nếu tôi nói lại thì họ lợi dụng cái đó rồi thét rồi họ bị xuống luôn. Còn đúng ra chân lý, tất cả đều là chân lý, nói vậy. Mà người kia nó áp dụng, nó nói chân lý, tất cả là chân lý. Ta làm vậy cũng chân lý, nhưng mà nó xuống nó không hiểu. Bởi nó thanh rồi nó mới thấy chân lý. Mà nó trượt rồi nó áp dụng cái đó, nó thêm cái đó vô thì nó trượt thêm. Nó thanh rồi nó mới thấy chân lý. Mà nó thanh rồi nó xuống trượt, nó không còn trượt nữa, nó mới là nằm ở trong chân lý. Thấy chưa? Còn nó mới vừa trượt mà nó nói ông Tám nói cái đó cũng chân lý, thì tôi chung vô đó tôi chân lý, nó bị rớt xuống luôn. Nó khổ ở chỗ đó. Nó nhiều cái nó không có nói được.